This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Dạ, yeah, Tiến Dũng rất là khỏe, cảm ơn Tiến. Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Tính sao khỏe không?
Cũng ok bạn hiền. Dạ, bạn có gì thế mới không?
Rồi.
Có gì mới không nè? Kể cho bà con ta nghe coi.
Nói sao?
Mình có gì mới không? Bạn có gì mới không? Kể cho mọi người nghe coi. Kể,
Mới thì đây.
kể.
Hôm nay thì ta cũng biết rằng thị trường chứng khoán rất đẹp. Tính cũng thấy một màu xanh tuyệt vời. Lý do vì những cái earning report nó cũng khá, nên làm cho thị trường chứng khoán rất là khởi sắc, nhưng mà vàng thì rất là thê thảm, chứ thưa vị. Dow Jones thì lên được 41 điểm, hiện tại 26.425 điểm. Nasdaq thì lên được 31 điểm, hiện tại là 8.007 điểm. S&P 500 lên 5 điểm, hiện tại là 2.910 điểm. T-Note 15 là 2.58%. Dầu thô thì giảm 8 xu, một thùng dầu thô hiện tại 63.37 đồng. Một euro đổi được 1.13 đồng. Vàng thì giảm 14.70 đồng. Và vàng hiện tại 1.276 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.06%, rồi cao nhất là 3.96%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.45%, rồi cao nhất là 3.40%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.480.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này nửa buồn nửa vui. Bà rồi đó thưa vị, phải nói là ngày hôm qua thì không có riêng về bên Pháp mà cả thế giới đều hướng về cái nhà thờ ngôi thánh đường cổ trên có niên đại là trên 850 năm, cái Notre Dame. Chúng ta biết là cái ngôi giáo đường này đã bị cháy, cháy rất thê thảm, mà có quay được cái họ snapshot một vài hình ảnh mà những người dân tất cả trên thế giới coi cái ngôi giáo đường này đang trong một cái ngọn lửa rất lớn và khóc rất là thê thảm, quý vị, gọi là badly damaged. Khi mà cái ngọn lửa này bốc cháy và do mấy tiếng đồng hồ sau, hình như là 7 tiếng đồng hồ thì được dập tắt, thì mới mở ra một cái cuộc điều tra lý do tại sao mà ngọn lửa cháy nhiều như vậy, bắt nguồn từ đâu, thì cảnh sát cũng không có đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng họ đoán rằng trong thời gian đại trùng tu cái ngôi giáo đường này thì có thể vô tình làm hỏa hoạn nó bị cháy. Chúng ta biết rằng cái renovation, tức là cái trùng tu cái ngôi giáo đường này là khoảng 6.800.000 Mỹ Kim để mà sửa chữa lại cái ngôi giáo đường cổ này. Nhưng mà khi mà bốc cháy như vậy đó, vừa xong vụ cháy thì sáng ngày hôm nay tất cả các trang mạng truyền thông cũng cho biết rằng có vài nhà đại giàu có ở bên Pháp. Chúng ta biết rằng như là ông Bernard, đây là một cái chủ của một cái tập đoàn bán đồ gọi là đồ xa xỉ phẩm, Louis Vuitton, Christian Dior, rồi ngay cả cái Gucci, họ đã góp tiền lại với nhau. Tức là chỉ có 3-4 cái công ty khổng lồ ở bên Pháp thôi đó là đã lên đến khoảng 450 triệu Mỹ Kim rồi. Tức là số tiền này họ có thể rebuild lại cái ngôi giáo đường. Mặc dù chúng ta biết rằng cái ngôi giáo đường nào cũng vậy, là họ đều có cái insurance, nhưng mà ngoại trừ insurance trả ra đó, số tiền này có thể xây cái ngôi giáo đường đẹp hơn rất là nhiều. Ở những cái nơi nào hư hại thì họ sẽ sửa, nhưng mà cái quan trọng là những cái kiến trúc thời cổ lúc trước đó, là những cái vật dụng quý giá đó, cổ kính, nó sẽ không còn nữa, quý vị, thì rất là buồn. Tôi hy vọng rằng quý vị nào mà đã từng đến chụp hình cái ngôi giáo đường này, chúng ta cũng có một cái lời cầu nguyện hy vọng rằng sớm sẽ có sự sửa chữa cho nó đẹp trở lại để giữ lại cái nét cổ kính. Ở bên Pháp thì ta đến đây là không thể nào mà không chụp hình ở ngay cái ngôi giáo đường này, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến gọi là auto show. Chúng ta biết auto show tuần lễ vừa rồi là ở New York. Và hiện tại bây giờ vẫn đang còn going on ở New York. Cái lý do vì bản tin này Dung thấy một cái chiếc xe mà từ trước đến giờ chưa có ai để ý nhiều bằng chiếc xe Volkswagen. Cái lịch sử của Volkswagen là chưa bao giờ làm xe truck, chỉ có xe van, xe SUV, rồi xe nhỏ, sedan, nhưng mà chưa bao giờ làm pickup truck. Nhưng mà kỳ này họ lại trình làng một chiếc xe pickup truck, xe loại mà xe vận tải nhẹ, nhỏ, nó tên là Terrock. Wow, cái xe này nếu mà nào mà có coi rồi thấy nó đẹp mắt, nó hình dáng của nó đẹp mà nó nhẹ nhàng. Cái trần, cái bed phía sau nó giống như là chiếc xe Honda Reliner vậy thưa quý vị. Nhưng mà cái xe này nó đẹp hơn. Khi mà họ đã trình làng ở Brazil trước đây thì cũng có nhiều người thích cái xe này lắm rồi. Nhưng mà năm nay họ trình làng ở Mỹ và họ thấy nếu có đơn đặt hàng nhiều đó thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy cái xe này có mặt tại Hoa Kỳ. Cái xe này có một cái gọi là detail của nó là dài 193.5 inch và cái bed của nó đó, cái trần phía sau là dài 73.2 inch và cao khoảng 66 inch, rồi nó có cái cylinder của nó chỉ có 1.4 lít thôi mà nó đến 147 horsepower, và phía xe này chính xác là 4 máy thôi quý vị, 4 cylinders và turbocharged cái engine của nó. Và đặc biệt nữa là all-wheel drive. Nếu mà một cái detail mà nó như vậy đó, thì Tiến Dũng nghĩ rằng ai cũng thích. Nó vừa mạnh, ít hao xăng, mà cái diện tích của nó cũng rất là thích nghi cho một cái xe mà vừa đi chơi được và vừa chở đồ được nữa. Và trong tương lai thì Tiến Dũng tin chắc xe này nếu bán ở Mỹ thì sẽ rất là bán chạy, vì trên cái Twister cũng như những cái comment đó thì người Mỹ đang rất thích chiếc xe này, chiếc xe Volkswagen loại pickup truck, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì quý vị biết rằng ngày hôm qua là cái ngày chúng ta phải trả thuế. Với nhiều người nói rằng thường thường thì những người nào học lệ ở Mỹ đi làm, có giấy tờ, có social, chúng ta phải đóng thuế. Cái lạ như thế này, thưa quý vị, cái người học lệ là ít ai muốn đóng thuế, ngay cả người Mỹ, người da vàng, da màu, ai cũng vậy. Chúng ta làm ra đồng tiền, chúng ta lại không muốn đóng thuế. Nhưng cái điều bản tin này nó nghịch lý những người không hợp lệ nhưng đóng thuế, mà đóng thuế nhiều nữa mới ghê. Theo cái bản tin mới nhất thì từ cái database của IRS đó, thì người ta đóng thuế của cái thống kê mới nhất của năm 2015 đó, thì có khoảng 4.350.000 người ở Mỹ không giấy tờ. Nó nằm trong cái dạng là ITIN, tức là không có document mà đóng thuế, là đến khoảng 13.6 tỷ. Số người này thật sự là cái người undocumented ở Mỹ nhiều lắm, nhưng mà trong số những người undocumented có 4.350.000 người đã đóng thuế đàng hoàng mỗi năm như vậy, và số tiền nó lên đến 13.6 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Wow, Tư Dũng đọc báo tin này cũng hơi lầm lạ. Đúng là có một số người thì cũng biết là undocumented vẫn đóng thuế. Họ có một lý do chính đáng, nhưng mà theo cái lý do này nó cũng nằm trong những cái lý do mà IRS đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất là họ chỉ muốn show là họ đàng hoàng, họ muốn comply với lại cái federal tax law, tức là cho ta biết là luật Hoa Kỳ, chúng ta làm tiền ở Hoa Kỳ là chúng ta luật công dân là chúng ta phải đóng thuế, cái gì của Caesar thì trả lại cho Caesar. Tức là những người này có thể là cái background họ người good, họ chỉ muốn làm đúng luật thôi, tôi ở lậu nhưng mà tôi vẫn đóng thuế. Cái thứ hai là những người này muốn bày tỏ cái moral character để mà, tôi không biết dịch cái chính xác này, good moral character, tức là muốn bày tỏ mình là một người tương lai là công dân tốt, muốn chứng tỏ là tương lai, cái người đầu tiên là tốt thiệt, cái người thứ hai lại muốn chứng tỏ tôi sẽ là công dân tốt nếu tôi được học lệ. Như vậy, đúng rồi, tôi sẽ là một người công dân tốt nếu cho tôi học lệ. Thì họ đóng thuế để muốn bày tỏ cái đó thôi, là cái thứ hai. Cái thứ ba là một số người họ muốn cái record của họ thiệt tốt để trong thời gian processing chuyển qua cái immigration reform. Chúng ta nhớ dưới thời kỳ của Tổng thống Bush thì ông cho cũng khoảng 12 triệu người dân bất hợp lệ thành hợp lệ. Chúng ta biết rằng giờ những người bất hợp lệ làm việc ở Mỹ lấy tiền mặt, thời gian đó thì lại bỏ tiền túi thì họ lại không đóng thuế. Và trước sau họ cũng đang ở đây thì tại sao không hợp lệ cho họ, vừa hợp lệ mà họ vừa phải đóng thuế nữa. Thì Hoa Kỳ mỗi năm có một số tiền đáng kể, thì điều đó đã đúng và họ đã cho hợp lệ. Thì bây giờ những người ở Hoa Kỳ không hợp lệ nhưng vẫn đóng thuế, để một khi nào chính phủ có một cái luật nó gọi là immigration reform thì họ sẽ được chọn ngay đầu tiên, vì những người này đã đóng thuế tốt, thưa quý vị. Thấy rõ ràng là những người đóng thuế, không có giấy tờ đóng thuế thì một thời gian sau, không biết là hợp lệ rồi có tiếp tục đóng thuế hay không, điều đó chỉ có Thượng Đế biết mà thôi, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin nói về, bản tin cuối cùng nói về cái health, sức khỏe, thưa quý vị. Theo cái data mới nhất từ Blue Cross Blue Shield đó, thì có 41 triệu người member, thì họ nói rằng cái bệnh trầm cảm là cái bệnh đứng thứ nhì trong cái list của Blue Cross Blue Shield. Hiện tại bây giờ trên toàn nước Mỹ có khoảng 17.3 triệu người lớn đã bị cái cơn bệnh trầm cảm này, depression, nó gọi là bị depression. Và họ chúng cho biết rằng cái survey mới nhất, cái research đó, là khoảng 30% những người bị trầm cảm đó là dễ mắc bệnh hơn là những người bình thường. Chẳng hạn như bệnh bao tử, bệnh phổi, bệnh tim, bệnh tiểu đường, những cái bệnh này. Và họ cũng cho biết rằng có 85% những người bị trầm cảm đó có ít nhất là một căn bệnh trong cơ thể của mình, mà gọi là bệnh mãn tính luôn, cái thưa quý vị. Wow, nói là depression cũng nguy hiểm dữ ha. Nên chúng ta cũng cẩn thận, hối hả, vất vả, buồn bã, rồi đến mồ mả. Chúng ta cũng nên đọc cái câu này mỗi ngày khi chúng ta cảm thấy chúng ta bị depressed. Vì thế Mỹ, ở Hoa Kỳ đó, có rất nhiều ngày lễ. Không phải cho boost up cái business không thôi, nhưng mà cho người ta nghỉ break một chút xíu, làm việc trong một tuần lễ có 7 ngày, chúng ta làm việc hết 5 ngày, 2 ngày nghỉ. Chúng ta đừng làm trái lại cái gì mà người ta đã survey rồi, quý vị. Vì chúng ta tiếp tục làm một tuần lễ 7 ngày đó, coi chừng chúng ta rơi vào cái tình trạng depression nữa, sẽ bị trầm cảm đó. Và theo cái data thống kê mới nhất, thì họ cho biết rằng từ Blue Cross Blue Shield đó, thì chữa căn bệnh này càng sớm càng tốt, trước khi nó quá muộn, trầm cảm nhiều, rồi cuối cùng chúng ta sẽ dễ bị bệnh, nó gọi là mental, tức là bị thần kinh đó, bị điên đó. Chúng ta phải cẩn thận nha. Và cái bệnh này đó, biết thời kỳ đầu chữa trị cũng dễ thôi. Họ nói là chúng ta khuyên là chúng ta nên exercise, tập thể dục. Đầu tiên tập thể dục nha. Thứ hai là chúng ta cũng nên là socialize, kiếm bạn bè ra ngồi tán gẫu. Cái tám cũng là tốt lắm, quý vị. Chúng ta đã ngồi nói chuyện trên trời dưới đất này cũng là giải trí đó, cũng nằm trong cái dạng giải trí đó. Giải trí này cũng nó nằm giữa, nếu mà lành mạnh thì giải trí bình thường, mà nói xấu người ta là không bình thường nha, là giải trí lành mạnh nha. Rồi cái thứ hai là ăn healthy meals, phải ăn đồ cho thiệt bộ, thiệt là đồ sạch đó, đồ organic, dầu mỡ rồi bớt chút xíu. Đó là ba cái cách thức mà chúng ta có thể để giảm cái stress hay là gọi là cái depression. Thứ nhất là tập thể dục, thứ hai là đi tắm, socialize đó, rồi ăn đồ ăn thật là healthy. Khi mà trị căn bệnh này đó, thì cái giá tiền của nó từ 1.000 cho đến 10.673 đồng. Nhẹ nhẹ thì khoảng 1.000 đồng trở lên chút xíu, nhưng mà nặng quá thì nó lên con tiền nó lên thành 10.673 đồng theo cái thống kê mới nhất của Blue Cross Blue Shield. Nhưng mà cái điều quan trọng Dũng nhắc nhở nói nhỏ thôi nha. Ví dụ quý vị nào mà có ai bị bệnh trầm cảm đó, chúng ta dẫn đi bác sĩ đó, đừng đưa bill cho họ coi nha. Đưa bill họ coi là họ bị điên nữa, tức là thấy tiền mắc quá họ bị trầm cảm thêm nữa thì mệt lắm. Trị bệnh là một cách rồi, nhưng mà nhớ trị xong rồi cái bill về chúng ta trả, là cất bill đi, đừng đưa cho những người bị trầm cảm coi. Coi xong bị trầm cảm tiếp thì mệt lắm, cái thưa vị. Trở lại thông tin.
Đâu có đâu, biết đâu được đâu, đưa bill người ta thấy nhiều quá sợ quá không dám nữa sao.
cái đó là chắc anh phải tỉnh thôi, người khác coi bill còn bị
nhiều
trầm
quá,
cảm
sợ
thì
quá,
không biết
giảm trầm
làm
cảm
tiền không ra mà bây giờ trả bill nữa là bị trầm cảm dữ nữa, không chừng chuyển qua bị mental luôn nữa. Anh đừng suy dạy, bị trầm cảm không sao đâu mà đưa cái bill coi mà chuyển qua mental bị điên điên nó chết luôn.
Vâng, quý vị nhớ nha ha, nếu mà thương thì chúng ta cũng thường hay mắc phải, thưa quý vị. Nói mà thường thì cũng không đúng lắm, nhưng mà đa số thì quý vị cũng có được một cái khoảng lặng nhất định trong cái cuộc sống, trong cái hàng ngày của chúng ta, trong công việc luôn nữa, thể dục, bạn bè, giải trí cũng như là ăn uống cho nó healthy chút xíu, để cho chúng ta có được một cái tinh thần cho nó tương đối là minh mẫn chút xíu, dù cho đó là một cái lứa tuổi nào đi nữa đi ha, thưa quý vị ha. Đó là cũng là một cái lời khuyên, tính khuyên quý vị tiếp theo lời của Tiến Dũng, đúng không bạn?
Dạ đúng như vậy anh. Như anh Hằng Tính cũng biết, Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời lập ra tất cả thì cho chúng ta làm việc chỉ có 5 ngày, 6 ngày thôi. Ngày thứ bảy là ngày Chủ Nhật, chúng ta có thể relax, đi thờ phượng, đi nhà thờ. Đó là cái cách thức hay, tức là chúng ta slow down everything. Nhưng mà người Mỹ họ cũng làm theo y như vậy. Họ biết rằng cái ngày Chủ Nhật là cái ngày cho dân Mỹ đi nhà thờ. Họ cho ngày thứ bảy là ngày vui chơi. Chúng ta đi vui chơi thứ bảy giờ đã, xong rồi ngày Chủ Nhật chúng ta tất cả mọi sự lắng động xuống cho đi lễ. Thật sự ra thì ví dụ nghĩ rằng cái đó là điều tốt nên chúng ta cũng nên làm theo, thì nó rất tốt cho cái đời sống của mình. Làm là gì thì làm, at least nha, ít nhất chúng ta phải nghỉ một ngày, at least một ngày trong tuần. Quý vị nào mà làm 7 ngày một tuần nữa đó, đôi khi chúng ta vất vả quá đi, chúng ta hối hả quá đi, coi chừng nó sẽ đến cuối cùng sẽ đến đi đâu rồi, không tính đi đến đâu ta. Mồ mã phải không? Rất là mệt.
Giống như
rất nhiều các quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.